Ta đến với lời Chúa với một sự trong đời đặc biệt qua kinh nghiệm và cái sự thực hữu của thập tự giá Chúa và ngôi mộ trống trên đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy một lần nữa điều này đã được bày tỏ ra trong phần kinh thánh chúng ta mới vừa nghe đọc. Với đề tài mà chúng ta thấy hôm nay đó là tôi đã thấy Chúa và nói về đáp ứng tại ngôi mộ trống. Khi chúng ta nói về đáp ứng tượng ngôi mộ trống thì chúng ta biết rằng ngôi mộ trống của Chúa là một cái lẽ thật không từ khước được, một cái dữ kiện chắc chắn đã được xảy ra, và điều mà tất cả mọi người trong lịch sử và trong thời điểm của mỗi chúng ta trong thời gian của Hội Thánh đều đứng ở trên cái căn bản đó là ngôi mộ trống của Chúa đã hiện hữu và chắc chắn rõ ràng. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn hỏi và muốn đặt để cho chính mình đó là ngôi mộ trống đó nó có đụng tới chúng ta ra sao? Và nó có cái âm hưởng gì trong đời sống của chúng ta? Những sự thay đổi nào mà chúng ta như sáng nay chia sẻ? Chúng ta muốn xem xét lại cái chỗ thực hữu của ngôi mộ trống đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về những đáp ứng tại ngôi mộ trống. Đáp ứng tại ngôi mộ trống. Và khi mà nói đáp ứng thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự bày tỏ và đòi hỏi của lời Chúa. Đó là chúng ta gặp lỡ Chúa qua lời của Ngài về ngôi mộ trống thì chúng ta không thể rời buổi nhóm hôm nay giống như là cái cách mà chúng ta tới. Nên là you cannot leave as you came. Nên là chúng ta đã đến như thế nào thì khi đối diện với lời Chúa thì chúng ta không rời khỏi phòng nhóm này giống như lúc mình bước vào, nhưng có một sự thay đổi, có một cái chỗ kinh nghiệm Chúa càng thâm sâu hơn. Và hôm nay chúng ta muốn nói về ba khía cạnh của cái sự đáp ứng đó và trong kinh nghiệm đối diện với thập tự giá Chúa và tại ngôi mộ trống. Thứ nhất là trong về tấm lòng. Cho nên trong phần giảng bài chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là đáp ứng tại ngôi mộ trống, và số 1 là một tấm lòng được chuẩn bị bởi ân điển từ Chúa. Một tấm lòng được chuẩn bị bởi ân điển từ Chúa. Chúng ta muốn nói về tấm lòng mà chúng ta muốn nói về cái tấm lòng đã được bày tỏ ra quyền năng của ân điển Chúa và sự xác minh của ân điển Chúa trong đời sống là như thế nào. Một tấm lòng được chuẩn bị bởi ân điển Chúa. Thứ hai, chúng ta nói về một tâm trí thách thức vì lẽ thật từ nơi Chúa. Một tâm trí thách thức vì lẽ thật từ nơi Chúa. A heart prepared by the grace of God, a mind challenged by the truth of the Lord. Một tấm lòng được chuẩn bị bởi ân điển từ Chúa và một tâm trí thách thức vì lẽ thật từ nơi Chúa. Có một sự hiểu biết rõ ràng về lẽ thật và lẽ thật đó đến từ như lời Kinh Thánh, cho nên có một sự hiểu biết về Kinh Thánh, có một cái căn bản của đời sống đặt để trên Kinh Thánh. Và thứ ba, có một sự thay đổi trong đời sống, cho nên thứ ba là một cuộc đời thay đổi qua gặp gỡ Chúa. Một cuộc đời thay đổi qua gặp gỡ Chúa. A life transformed by the encounter with the Lord. Thành ra khi chúng ta học xong phần này, chúng ta có thể nào tuyên bố giống như là Mary Magdalene, đó là tôi đã thấy Chúa và tôi rao truyền sứ điệp này cho tất cả những người mà tôi quen biết. A life transformed by the encounter with the Lord. Cho nên ba khía cạnh mà chúng ta muốn thấy và trong sự đáp ứng của tất cả những người theo Chúa tại ngôi mộ trống. Thứ nhất là một tấm lòng chuẩn bị bởi ân điển từ Chúa. Thứ hai, một tâm trí được thách thức vì lẽ thật từ nơi Chúa. Và thứ ba, một cuộc đời thay đổi qua gặp gỡ với chính Chúa. Xin chúng ta chuẩn bị tấm lòng và đến với lời của Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con muốn có sự đáp ứng rõ ràng đối với lời của Chúa ban cho chúng con sáng hôm nay. Dẫn chúng con vào chỗ được tấm lòng được thay đổi bởi ân điển từ nơi Chúa, làm cho tâm trí của chúng con được nối kết với lẽ thật từ Kinh Thánh Chúa, và cho chính chúng con được gặp gỡ Chúa Giêsu của chúng con tại ngôi mộ trống này qua lẽ thật từ nơi Chúa, để chúng con được thay đổi và chúng con có thể tuyên bố rằng tôi đã thấy Chúa và trở thành những người sống động ở trong ân sủng Chúa một cách rõ ràng, dồi dào và dư dật. Xin Chúa ở với chúng con, dẫn chúng con đến gặp Chúa trong lời của Ngài, cho chúng con được thay đổi rõ ràng trong ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cho nên chúng ta nói về đáp ứng tại ngôi mộ trống. Chúng ta nói đầu tiên, một tấm lòng chuẩn bị bởi ân điển từ nơi Chúa. Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc thì câu 1, câu 2 được chép như thế này. Ngày thứ nhất trong tuần lễ lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Điều mà chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện này đó là có những nhân vật mà sứ đồ Giăng muốn gọi là show the record để mà theo dõi và đưa ra cái chứng cớ trong đời sống thay đổi của họ hay là trong đời sống đối diện với ngôi mộ trống. Thì có Marie Madeleine, có sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng, thì có những người khác nữa, nhưng mà ở trong phần kinh thánh này đây là ba người tiêu biểu cho những sự đáp ứng mà muốn bày tỏ tại thập tự giá Chúa và tại ngôi mộ trống. Thì khi chúng ta sẽ chú ý về Chúa và chúng ta sẽ nối kết trong lời đạo về Chúa, nhưng mà qua cái lăng kính và đời sống của những người này và sự đáp ứng của họ đối với thập tự giá Chúa và với ngôi mộ trống, chúng ta thấy Chúa rõ hơn và chúng ta thấy sự áp dụng cho chính mình. Nhưng mà để cho chúng ta có thể thấy được tất cả mọi cái dữ kiện liên hệ đến sự phục sinh của Chúa, tôi muốn bắt đầu với lại tất cả những cái dữ kiện xảy ra từ nơi sau khi Chúa chết trên thập tự giá cho đến thời điểm của ngôi mộ trống và sự sống lại của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ đi ôn lại về những cái thứ tự của những dữ kiện dẫn đến sự sống lại này. Cho nên chúng ta sẽ đi ôn lại khá nhanh. Anh sẽ có nhiều phần kinh thánh tôi sẽ nói nêu lên, nhưng mà anh chị em cũng không cần phải tranh đấu để mà dỡ ra. Nếu có ai lấy nốt thì chỉ cần ghi xuống địa chỉ thôi, thì chúng ta sẽ đi trong phần đó. Đầu tiên đó là dữ kiện là Joseph của Arimathea và Nicodem đến để xin xác Chúa chôn vào trong mộ mà Joseph đã sửa soạn cho mình. Họ ướp xác Chúa với khoảng 100 cân một dược hòa với lư hội. Ở trong Giăng đoạn 19 câu 38 tới câu 40, tôi đọc câu 40 thôi, đó là hai người lấy xác của Đức Chúa Giêsu dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giu-đa. Cho nên bắt đầu với lại sự xin xác Chúa để chôn. Thứ hai thì có những người đàn bà đến xem xét nơi phần mộ nơi Chúa được chôn. Marie Madeleine và một Marie nữa, tức là mẹ của Giuse, cùng với những người đàn bà theo Chúa từ Galilee đi theo đến phần mộ để tham dự và quan sát khi xác Chúa được đem vào huyệt. Trong Luca đoạn 23 câu 55 thì nói các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Chúa Giêsu theo Joseph xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Trong Mác đoạn 15 câu 47 cũng nói như vậy. Và Marie Madeleine cùng với Marie mẹ Giuse đều thấy chỗ táng Chúa, tức là họ đi theo và họ chứng kiến nơi ngôi mộ mà Chúa được an táng. Rồi họ về nhà sau khi được đưa vào huyệt và hòn đá đã được lắp tại cửa huyệt lại rồi, thì những người đàn bà từ Galilee trở về nhà để có thể sửa soạn những thuốc thơm và sáp thơm để họ nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát theo như luật lệ. Thì đoạn 23 của Luca câu 56 thì nói là họ trở về sắm những thuốc thơm và sáp thơm ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Nhưng mà trong số những người đi về đó thì có hai người đàn bà ngồi lại trước ngôi mộ đó cho đến rất trễ. Mọi người đã ra về xong chuyện chôn cất rồi, thì Marie Madeleine và Marie mẹ của Giuse tiếp tục ngồi lại đối diện với phần mộ. Họ ngồi đó đến thì giờ cuối cùng mới trở về, thành thử không có đủ giờ để mà chuẩn bị những thuốc thơm. Chúng ta biết là họ ngồi rất trễ, thành thử phải thức sớm trong sáng Chủ nhật để đi mua thuốc thơm. Trong bài thi đoạn 27 câu 61 thì nói là có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt của Chúa. Bắt đầu ngày Sa-bát thì tới cái dữ kiện đó là các thầy tế lễ xin Phi-lát chuẩn bị một cái đội lính để canh phòng nơi phần mộ. thì Philax sai niêm phong ngôi mộ lại, rồi sau đó khi mà họ lấy hòn đá để lấp cửa lại thì họ đổ sáp xung quanh cái viên đá đó, họ lấy một cái sợi dây nhỏ chạy dài từ trên xuống dưới, thành ra nếu ai có mở ra hay là làm cho sức cái sợi dây đó hay là làm cho vỡ cái mảnh sáp đó thì vi phạm và sẽ bị xử trảm một cách hết sức là nặng nề. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 64 trở đi thì nói rằng vậy xin hãy các người canh cẩn thận cho đến ngày thứ ba kẻ môn đồ đến lấy sơ trộm xác đi và nói với dân chúng rằng ngài từ cái chết sống lại. Thì Phi-lát nói với họ rằng các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi niêm phong mã ngài lại, các lính canh giữ để làm chắc chắc lắm. Vậy cho chúng ta thấy là họ niêm phong mã của Chúa lại, có các lính canh giữ và rất là chắc chắn. Và sau đó thì đến ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, mọi người đừng nghĩ việc công việc của mình, không ai làm gì cả. Ở đây vừa là ngày Sa-bát, vừa là lễ vượt qua. Đó là một ngày lễ hội rất lớn trong đời sống đức tin của người Do Thái. Bình thường thì dân số tại thành Jerusalem khoảng chừng 200 hay là tới 300 ngàn người. Nhưng mà theo sử gia Josephus thì những ngày lễ vừa qua theo luật của thì các người đàn ông đến tuổi phải hành hương về Jerusalem thì họ đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Thì Josephus ghi lại là trong những ngày đó có đến khoảng chừng 200 ngàn con sinh tế bị giết. Thì nếu mà tính ra mỗi con sinh tế cho một gia đình 10 người thì chúng ta sẽ thấy dân số Israel, dân số tại Jerusalem lên đến 2 triệu người trong những ngày lễ hội này, cho nên họ cấm lều ở khắp mọi nơi. Vì thế nếu mà có sự xáo trộn nào xảy ra trong những ngày này, đây là điều hết sức là nghiêm trọng với lại chính quyền La Mã. Kế tiếp chúng ta thấy dự kiện đó là vừa xong ngày Sa-bát thì lúc còn tối trước khi mọi người khác thì Mary Magdalene, Mary mẹ của Giuse và Salome đi mua những thuốc thơ thơm để đến sức cho xác Chúa. Saint Mark nói là họ phải đi mua vì ba bà này ngồi trước cửa mộ đến rất trễ lúc chôn Chúa, cho nên không có thời giờ để sửa soạn. Mark đoạn 16 câu 1 thì nói rằng ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xác đi xuất xác cho Chúa. Thì trong khi đó thì có một cơn động đất rất lớn xảy ra. Khi họ mua những thuốc thơm đó thì ba người đàn bà này đi đến phần mộ. Trong thời gian họ đi đến phần mộ và trước khi họ đến phần mộ thì Đức Giêsu Christ sống lại và lìa phần mộ qua một cơn động đất rất lớn. Các người lính canh thì sợ hãi và ngã ra như chết, thì hòn đá trước cửa mộ được lăn ra. Thực ra hòn đá trước cửa mộ được lăn ra không phải là để Chúa đi ra, vì Chúa có thể đi qua đá, qua tường, nhưng để phần mộ mở ra để mà trình bày ngôi mộ trống này. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 câu 2 thì nói về cái cơn động đất này. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng sáng có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống lăn hòn đá ra mà ngồi lên. Ở trong Mác đoạn 16 câu số 2 thì cũng nói như vậy. Ngày thứ nhất trong tuần lễ sáng sớm mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói rằng ai sẽ lăn hòn đá cửa mộ cho chúng ta. Khi ngó xem thấy thì hòn đá đã lăn rồi và hòn đá lớn lắm, cho nên ở đây chúng ta thấy có ba bà là ba người đầu tiên đến phòng mộ sáng sớm này. Thì sau cơn động đất này thì khi các bà đang trên đường đến ngôi mộ đó thì các lính canh đang chạy báo về thầy tế lễ, cho nên khi ba bà Mary Magdalene, Mary mẹ của Giuse và Salome đến thì không gặp các lính canh này vì họ đã chạy họ chạy đi báo tin cho các thầy tế lễ. Thì tới phần dự kiện đó, tới phần này thì tới cái thời điểm của văn mà chúng ta đang đọc, đó là khi thấy cái cửa mộ đã mở và hòn đá bị lăn ra một bên thì Mary Magdalene để hai bà kia tại ngôi mộ đó và vội vã chạy để đi báo cho Phi-rơ và cho văn. Đây là một cái diễn tiến bất ngờ không định, cho nên Mary Magdalene hành động một cách rất là khẩn trương theo như bản chất tính tình của bà. Chúng ta sẽ học sau. Thì như chúng ta đã đọc thì nói rằng vậy người chạy tìm Simon Phi-rơ và môn đồ khác là người Đức Giêsu yêu mà nói rằng người ta đã rời Chúa khỏi mộ chẳng hay để ngài tại đâu. Thì trong thời gian Mary Magdalene chạy đi tìm Phêrô và Giăng thì Salome và mẹ của Mary mẹ của Gia-cơ thì bước vào mộ và gặp một thiên sứ. Thiên sứ bảo họ là hãy đi báo cho các môn đồ và hai bà vội vã liền phần mộ để đi báo tin. Ở đây thì trong sách sách Matthew nói điều đó. Thiên sứ nói với cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đang bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, nhưng lời Ngài đã phán: hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và mau nói với các môn đồ rằng Ngài đã từ cái chết sống lại. Rồi câu số 8 thì nói rằng hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cảm mừng chạy báo cho các môn đồ. Thì bây giờ tiếp tục trong cái sự diễn tiến đó, thì khi hai bà rời khỏi cái mộ này, thì Phêrô và Giăng sau khi nghe tin của Mary Magdalene báo tin thì họ chạy đến mộ. Giăng chạy đến trước nhưng không vào, Phêrô chạy đến sau nhưng mà bước vào. Cả hai người đều xem xét chi tiết về phần mộ rồi họ vội vã chạy về. Chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết của phần học kinh thánh này. Thì chúng ta đã đọc qua. Sau khi Phêrô và Giăng đến phần mộ và xem xét xong và đi về, mỗi người đi riêng đường này để mà về nhà mình, thì Mary Magdalene đi theo trở lại phần mộ, và bà không vào, đứng ngoài cúi nhìn vào trong mộ đó và thấy hai thiên sứ. Hai bà trước thì thấy một thiên sứ, nhưng mà Mary Magdalene khi trở lại thì thấy có hai thiên sứ, như câu số 11 và 12. Là xong Mary đứng ngoài phần mộ mà khóc, người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng sau chỗ xác Đức Giêsu đã nằm. Rồi tới cái dự kiện tiếp tục, đó là bà Mary Magdalene được gặp Chúa. Sau khi đối thoại với hai thiên sứ thì Mary Magdalene xoay lại gặp Đức Giêsu Christ, nhưng vì có vị đang khóc và đang bàng hoàng đau đớn thì không nghĩ rằng có thể gặp Chúa nên không nhận ra Ngài. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn trong phần tới. Kinh Thánh chép rằng người đầu tiên mà Chúa hiện ra sau khi sống lại đó là Mary Magdalene. Mary Magdalene sau khi nhận ra Chúa thì thờ lại Chúa. Mác đoạn 16 câu số 9. Và Đức Giêsu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Mary Magdalene là người đã Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà, bà Mary mẹ Gia-cơ và Salome, khi họ đi báo tin cho các môn đồ, thì Chúa hiện ra với hai bà này và họ thờ lại Chúa. Cho nên hai lần đầu mà Chúa hiện ra đều với những người đàn bà, trước hết là với lại Mary Magdalene, rồi với hai người bạn của mình đó là Mary và Salome. Matthew đoạn 28 câu 9 thì nói rằng: này Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: mừng cho các ngươi, hai người cùng đến gần ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Cho nên ba người được gặp gỡ Chúa đầu tiên hơn hết trong ngày lễ phục sinh, thì đó là ba người đàn bà, là ba người đến sớm trước hết trong buổi sáng này. Trong nguyên thời gian này thì lúc từ động đất thì toán lính canh đi báo tin cho các thầy tế lễ và được dặn dò là phải báo phao tin lên rằng các môn đồ đã đến cướp sáng Chúa. Thì ở trong Matthew đoạn 28 câu 11 thì nói rằng: trong khi hai người đàn bà đó đi đường thì mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão bàn luận xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, dặn rằng: các ngươi phải nói rằng môn đồ đến lúc ban đêm khi chúng tôi đang ngủ mà lấy trộm điều mà lấy trộm thân xác đi. Chúng ta sẽ xem xét một tí về cái lời ra báo này. Rồi trong khi đó thì một nhóm người đàn bà khác, những người mà từ Galilee và những người đã sửa soạn trước từ thứ sáu đó, thì họ bây giờ mới đến phần mộ và bước vào trong không thấy xác Chúa, nhưng gặp hai thiên sứ bất thình lình hiện ra. Thì dùng lời kinh thánh mà nhắc nhở rằng Đức Chúa Giêsu phải chịu chết rồi sống lại trong vinh quang. Thì lúc họ trở về đó thì họ gặp Mary Magdalene, Mary khác và Salome, thì họ cùng nhau thuật lại cho các sứ đồ điều mình đã thấy và nghe. Trong Luca đoạn 24 câu số 10 thì nói rằng: ấy Mary Magdalene, Giannơ và Mary mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác họ đi rao truyền như vậy cho các sứ đồ, xong các sứ đồ không tin cho lời ấy là hư không. Rồi đặc biệt trong một cái chi tiết mà chúng ta cần để ý, đó là theo tác giả Luca thì Phêrô một lần nữa chạy trở lại trong trước cửa mò này một mình mà thôi. Ông muốn kiểm điểm lại cho chắc chắn, cho nên lần này ông chỉ đến trước cửa mộ, cúi xuống nhìn vào, thấy vải liền vẫn như trước, rồi cho nên ông trở về nhà. Phêrô trở lại mộ trước đó thì ông đã chạy đến ngôi mộ này với lời gian, và ông trở về không tin. Chúng ta sẽ học thêm phần này. Nhưng mà bây giờ ông trở lại lần thứ hai, nhìn vào mộ và vẫn thấy trống nhưng vẫn không tin. Luca đoạn 24 câu 12 thì nói rằng Phêrô đứng dậy chạy đến mộ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liền ở trên đất. Đoạn về nhà lạ lùng cho việc xảy ra. Nhưng Kinh Thánh không nói rõ lúc nào, nhưng mà trong thời gian có lẽ khi ông đi một mình này thì Chúa gặp Phêrô. Vì trong ngày đó lúc buổi chiều thì các môn đồ nhóm lại có nói rằng Chúa đã hiện ra với Phêrô. Luca đoạn 24 câu 33 thì nói rằng nội giờ đó họ liền đứng dậy, tức là hai môn đồ từ Emmaus trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ và các môn đồ khác đưa nhóm lại, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Cho nên trong thời gian này Chúa đã hiện ra. Trong buổi chiều Chủ nhật thì Chúa hiện ra cho hai môn đồ đang trên đường Emmaus. Và chúng ta nhớ lại câu chuyện là Chúa gặp gỡ họ, rồi ăn với họ, và sau khi đó bày tỏ cho họ thì Chúa biến đi. Luca đoạn 24 câu 30 thì nói như vậy: đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ mở ra và Ngài nhìn biết Ngài, xong Ngài thật biến đi không thấy. Sau buổi chiều đó thì Chúa gặp 11 sứ đồ đang nhóm trong buổi tối Chủ nhật. Lúc đó Chúa muốn chứng minh cho họ thấy và cho họ đụng đến thân thể của mình, lấy một miếng cá nướng mà ăn. Thì chúng ta thấy được điều đó trong sách Luca đoạn 24 câu 36 trở đi. Môn đồ đừng nói với nhau như vậy, chính Đức Giêsu hiện ra giữa họ và phán rằng bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Rồi 8 ngày hôm sau, tức là Chủ nhật tuần sau đó, thì nếu mà chúng ta đếm cả hai Chủ nhật, các môn đồ một lần nữa nhóm lại, thì có Thô-ma lần này, và Chúa hiện ra để bày tỏ chính mình cho Thô-ma. Giăng đoạn 20 thì câu 28 nói rằng Thô-ma thưa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Giêsu phán rằng vì người đã thấy mà tin ta, phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin như vậy. Sau đó thì Chúa hiện ra với các môn đồ tại biển Tiberias. Và Kinh Thánh nói là đây là lần thứ ba mà Chúa hiện ra cho các môn đồ một cách tập thể. Giăng đoạn 21 câu 11 câu 12 14 thì nói rằng Đức Giêsu phán rằng hãy lại mà ăn, nhưng không một môn đồ nào dám nói rằng ngươi là ai, viết quả rằng ấy là Chúa. Đức Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho cá luôn nữa. Ấy là lần thứ ba mà Chúa hiện ra cho các môn đồ. Rồi sau đó thì chúng ta thấy như trong phần Kinh Thánh của sách Cô-rinh-tô mà chúng ta vừa đọc, thì Chúa hiện ra cho nhiều môn đồ tại một ngọn núi trong vùng Galilee. Rồi sau đó trong 40 ngày Chúa hiện ra cùng các môn đồ tại Jerusalem để dặn dò họ về công việc mà họ phải làm, đợi chờ đợi đi Đức Thánh Linh và làm chứng cho Chúa tại xứ Jerusalem đến Samari đến toàn thế giới. Rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ là em của Ngài, là người trước đó không tin. Rồi như chúng ta vừa nói, trong vòng 40 ngày Chúa hiện ra cùng các môn đồ tại Jerusalem. Ở trong công vụ các sứ đồ thì nói sau khi chịu đau đớn rồi, trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những lời về nước Đức Chúa Trời. Rồi sau đó Ngài thăng thiên, Ngài đến thành Bethany, và từ đó Ngài thăng thiên. Trong Luca đoạn 24 câu 50 thì nói rằng kế đó Ngài đem môn đồ đến nơi xung quanh tại làng Bethany, giơ tay lên và ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài liền môn đồ được đem lên trời, môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Đó là tổng kết. Và chúng ta đi một cách khá nhanh, nhưng mà anh chị em bắt đầu thấy có những cái câu chuyện mà khi chúng ta đưa ra các chi tiết thì nó fit together, nó trở thành một cái sự nối kết hết sức là chặt chẽ về những cái tình tiết của những cái chi tiết được xảy ra trong ngày Chúa sống lại. Những dữ kiện này quan trọng vì tóm tắt những cái bằng chứng cụ thể trong sự sống lại của Chúa Giêsu. Trên lời chứng của những người này, trên những dữ kiện này chúng ta thẩm định lịch sử. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa là trong những cái hỗn độn, cái rối loạn của buổi sáng Chủ nhật của Phục sinh này, thì những người nản lòng, những người hoang mang, những tâm lòng sợ sệt đó thì có một cái sự nổ tung lên của hy vọng, của sự trông cậy, của lẽ thật. Và chúng ta thấy có một sự thay đổi kỳ diệu, có một sự gặp gỡ rõ ràng với Chúa Phục sinh. Và đây là chỗ mà chúng ta muốn suy nghĩ một tí xíu. Trước khi mà đi xa hơn thì tôi muốn chú ý đến vài điểm áp dụng tại chỗ này. Thứ nhất là những người đàn bà được Chúa gặp gỡ, đầu tiên. Chúng ta thấy và chúng ta đặt câu hỏi là tại sao Mary Magdalene được gặp Chúa trước hết? Và tại sao khi Mary mẹ Gia-cơ và Salome sau khi rời ngôi mộ trên đường báo tin cho các môn đồ thì Chúa hiện ra với họ trên đường họ đi? Chúng ta thấy rất là lý thú khi mà Chúa gặp người đàn bà này thì Chúa nói một cái điều hết sức là đơn giản. Matthew đoạn 28 câu số 9 thì ghi lại rằng Chúa nói là mừng các ngươi. Cái chữ câu chào rất là thông thường, khi mình gặp nhau ngoài đường mình nói hello đó, hi there, howdy đó. Thì Chúa cũng nói rất là đơn giản với họ và Chúa nói rằng mừng cho các ngươi. How you doing? Cái cách như vậy. Thành ra chúng ta thấy cả một cái sự quen thuộc rất là nối kết ở đây. Và chúng ta thấy là ở đây Chúa đặt một cái sự chú ý và một cái điều mà Chúa muốn thiết lập. Đó là Chúa muốn ban ơn đặc biệt cho ba người đàn bà mà họ đã đến trong cái sự trung kiên đối với Chúa, trong sự phục vụ Chúa, trong sự tìm kiếm chờ đợi Chúa tại ngôi mộ trống này. Đáng ra những người được vinh dự gặp gỡ Chúa Phục sinh trước hết phải là những người môn đồ thân thiết của Chúa, như là Phi-e-rơ hay là Giăng hay là Gia-cơ. Nhưng mà Chúa đến với những người đàn bà này trước, bởi vì cái tấm lòng của họ. Họ đã trung tín trong sự phục vụ Chúa, họ đã phục vụ Chúa trong sự chờ đợi yên lặng, họ đã làm những chuyện mà họ đã làm được, có lẽ họ đã nấu nướng, họ đã chăm sóc Chúa, họ đã lo cho các miếng ăn, chỗ ngủ cho Chúa và các môn đồ, họ yêu kính Chúa, phục vụ các môn đồ cách thầm lặng trong những năm tháng đó. Cho nên cái chỗ vinh dự nhất, cái chỗ huy hoàng nhất, cái chỗ bày tỏ ra cái sự suy nghĩ và tâm lòng của Chúa thì Chúa ban cho họ cái đặc ân được gặp gỡ Chúa đầu tiên hơn hết khi Chúa sống lại. Chúa chọn 12 người nam và những người mà Chúa huấn luyện để làm chứng về Chúa, làm nền tảng của hội thánh trong cái chức vụ sứ đồ. Và chỗ đứng của họ, chỗ đứng của các sứ đồ là một chỗ vinh dự và chúng ta không thể nào thay thế họ được. Họ là những người mà Chúa chọn kêu gọi vào chức vụ lãnh đạo và lãnh hội được sự mặc khải từ nơi Chúa. Nhưng mà buổi sáng phục sinh này thì cái sự vinh hạnh, sự gặp gỡ đầu tiên thì Chúa dành cho những người đàn bà đơn sơ, tận tụy, trung thành đối với Chúa. Và họ vinh dự được đứng ở chỗ rất là đặc biệt của những nhân chứng đầu tiên của một dữ kiện mà thay đổi toàn thể lịch sử và tất cả mọi sự liên hệ của Hội Thánh đối với Chúa. Cho nên chúng ta thấy có một cái sự nhấn mạnh của Chúa ở đây, một cái sự chọn lựa của mà Chúa muốn đưa ra để làm ban cho cái sự vinh dự đặc thù cho các người đàn bà này. Chúng ta muốn thấy một điểm nữa, đó là những người đàn bà này được gặp gỡ Chúa tại vì họ có mặt trong thời điểm mà Chúa làm việc. They were there. Đến chờ đợi, đến có mặt. Họ không theo Chúa cách xa xa nhưng họ đến gần. Chúng ta thấy rằng họ đến nơi chân thập tự giá, chứng kiến sự khổ đau của Chúa. Họ tẩm luyện thân xác của Chúa bằng nước mắt. Khi các môn đồ khác chạy xa thì những người đàn bà này họ ở lại họ theo sát Chúa đến phần mộ, rồi họ ngồi sự đó sau khi người ta đã về hết cho đến tối. Rồi trong ngày thứ bảy thì họ nôn nóng chờ đợi, họ dặn dò nhau, họ sửa soạn, họ chuẩn bị. Rồi khi Kinh Thánh nói là vừa khi chấm dứt ngày Sa-bát thì họ đã đứng trước cái chỗ chờ đợi này. Và khi mà vừa hết xong ngày Sa-bát thì họ ra đi và đến thăm xác Chúa. Cho nên một trong những cái gọi là cái bí quyết của sự gặp gỡ Chúa đó là có mặt nơi Chúa đang làm việc và có mặt nơi nơi quyền năng của Chúa đang thực hiện. Chúa hứa về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, và khi họ có mặt tại nơi mà Chúa sống lại thì họ được gặp gỡ Chúa. Và điều mà chúng ta muốn nối kết ở đây đó là người nào ở gần bên tấm lòng của Chúa thì sẽ thấy công việc của Chúa làm. Và đây là những người có mặt nơi Chúa làm việc. Khi mà Chúa bày tỏ chính mình Chúa trong công việc của Chúa thì họ có mặt tại đó, không phải chạy đi tìm nơi đâu, không phải phải đi tìm kiếm nào, họ có mặt khi Chúa được tôn thờ. Chúng ta có thể nói là trong cái sự nối kết với đời sống của chúng ta thì cũng tương tự như vậy. Đó là nếu mà chúng ta có mặt khi Chúa được tôn thờ, khi mà nơi lời của Chúa được rao giảng trong sự phục vụ của Chúa, thì họ đến trong sự cầu nguyện, đến trong sự phục vụ, trong khả năng dù có tầm thường, có yên lặng bao nhiêu, thì trong cái chỗ đó khi mà Chúa làm công việc của Chúa, công việc lớn của Chúa, thì như những người đàn bà này, họ là những người đầu tiên được thấy, được kinh nghiệm, được nối kết với sự kêu gọi và sự sai phái của Chúa. Thì đây là cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Đó là nếu mà chúng ta không có mặt thì chúng ta sẽ không gặp. Chúng ta chỉ nhắc lại là câu chuyện của Thomas đó, tất cả những người khác được gặp gỡ Chúa và Thomas không có mặt, cho nên không gặp được, cho nên chậm trễ trong đức tin của mình. Ở đây những người đàn bà này có mặt trước hết, cho nên được gặp Chúa và được gặp Chúa trước hết. Và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng là Chúa dùng những người yếu đuối, những người thấp hèn. Những người đàn bà này thì không có gì đặc biệt ở trong cái sự gì, cái sự trưởng thành hay là cái sự mạnh mẽ trong đức tin. Và chúng ta thấy là họ cũng đi qua những cái sự đau đớn cũng giống như những người khác, những cái sự mất mát của họ cũng đậm sâu như những người khác. Nhưng mà những gì mà họ thiếu ở trong đức tin thì họ được làm cho mạnh mẽ trong cái sự trung tín đối với Chúa. Những gì mà họ thiếu sót ở trong cái sự hiểu biết lời Kinh Thánh thì họ đứng chung ở trong cái chỗ trung thành đối với Chúa. What they lack in faith, they make up in devotion. And what they lack in understanding, they make it up in loyalty. Và điểm đó là họ có mặt nơi Chúa làm việc và họ trở thành một phần của cái công việc và của những cái câu chuyện mà Chúa đang muốn thực hiện. Và đó là điều mà chúng ta muốn học để mà trong sự áp dụng này. Nhưng mà chúng ta muốn đi vào trong chi tiết của phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc xong, đó là cái người mà được chú ý tới, đó là Mary Magdalene. Trở lại trong đoạn 20 mà trong văn mà chúng ta vừa đọc xong đó, thì nói là ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc lạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ. Chúng ta đi qua những cái chi tiết, chúng ta biết là không phải chỉ là một mình Mary Magdalene. Nhưng trong ở đây thì tác giả văn chỉ nhấn mạnh về bà, tại vì đang đặt để một cái mẫu mực hay là một cái sự chú ý về Mary Magdalene để chúng ta thấy được cái tiến trình của một cái tấm lòng được Chúa chuẩn bị bởi ân điển Chúa và sự gặp gỡ ở đây. Thành ra những người theo Chúa thì có ba người phụ nữ được Chúa đặc biệt gặp gỡ trong sáng phục sinh. Chúng ta đã thấy được điều đó, nhưng mà trong ba người này thì chúng ta muốn chú ý đến người được biệt riêng ra. Và chúng ta thấy rằng trong bốn sách phúc âm khi kể về câu chuyện phục sinh thì luôn luôn nhắc đến bà Mary Magdalene. Gọi là Mary Magdalene tại vì bà đến từ cái làng Magdala, tức là làng ở phía tây của bờ biển Galilee, khoảng chừng 3 dặm phía bắc của làng Tiberias đó. Cái chữ Magdala thì có nghĩa là tháp canh, the watch tower. Có lẽ làng này ở miền biển cho nên có cái ngọn hải đăng hay là một cái tháp canh ở trong làng. Và đây là một cái làng khá giàu có vì có sự có buôn bán, có thuyền bè ghé lại nhiều cho nên khá phồn thịnh. Chúng ta cũng biết thêm chi tiết đó là Marie Madeleine là người trước đây bị quỷ ám ở trong Mark đoạn 16 câu số 9 hay là Luca đoạn 8 câu số 2 thì nói rằng bà đã được Chúa chữa lành đuổi hết bảy quỷ dữ. Một người mà bị quỷ ám, một quỷ ám thì cũng đã là lao khổ khốn khó rất là nhiều, mà bà bị bảy quỷ ở giữ ám thì không biết là bà đã khốn khó khổ nạn biết là gì bao. Nhưng mà chúng ta thấy được là Mary Magdalene đã kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa, đã được gặp gỡ Chúa, cho nên bà dấn thân tất cả mọi sự trong đời sống còn lại của bà để theo Chúa và phục vụ Chúa. Có một số người thì cho rằng Mary Magdalene là người đàn bà đã sức dầu thơm, một người đàn bà xấu nết mà sức dầu thơm cho Chúa khi Chúa ăn tối với lại Simon người Pharisee trong Luca đoạn số 7 đó. Nhưng mà không có bằng cớ nào mà để chứng minh điều đó, và chúng ta không coi đó là cái sự nối kết ra từ nơi lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng có lẽ là Mary cũng là người khá giả, vì thế bà bỏ công việc đi theo phục vụ Chúa. Trong Luca đoạn 8 câu số 3 thì nói rằng bà là một số những người nữa giúp Chúa của cải để lo cho công việc của Chúa và các môn đồ. Luca đoạn 8 câu số 1 câu số 3 thì viết như thế này: kế đó Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra, Giang-sơ và Chu-sa và gọi là quan đồ của vua Herod, Yusander và nhiều người khác được nữa giúp của cải cho Ngài. Và ở trong cái chỗ này thì chúng ta thấy được là Marie Madeleine là người lãnh đạo các bà. Có lẽ bà là trưởng ban phụ nữ của cái nhóm người mà theo Chúa để phục vụ Chúa. Bà là người lãnh đạo và rất là năng nổ. Và khi chúng ta thấy Kinh Thánh nói về Marie và những người đàn bà khác thì tên của bà luôn luôn đặt ở hàng đầu. Cho nên chúng ta biết là bà là người lãnh đạo. Có lẽ bà khoảng chừng 50 tuổi, có lẽ ngang hàng với lại tuổi của mẹ của Marie, mẹ Chúa Giêsu. Thì Kinh Thánh nói rất nhiều về Marie Madeleine, và chúng ta thấy ở đây ở trong Matthew đoạn 27 thì nó là bà rời làng quê công việc của mình để theo hầu việc Chúa. Mark đoạn 15 câu 40 thì nói khi Chúa bị đóng đinh thì bà chứng kiến chung với những người đàn bà ở Galilee, rồi nói thêm là bà đứng gần nơi chân thập tự giá của Chúa, đứng chung với các bà khác xa xa, rồi bây giờ đến gần đứng tại chân thập tự giá trong gian đoạn 19. Matthew đoạn 27 thì nói rằng khi mà Joseph tẩm liệm xác Chúa thì Marie Madeleine có mặt ở đó, có lẽ cũng phụ giúp trong cái sự việc ướp xác Chúa. Và khi mọi người ra về thì Marie Madeleine ngồi lại tại ngôi mộ, như chúng ta đã nói là ngồi rất trễ cho nên không có thời giờ để sửa soạn kịp thuốc cho đến sáng chủ nhật mới lo đi mua. Rồi gian đoạn 20 thì nói rằng bà với hai người bạn của mình là những người đến sớm hơn hết trong sáng phục sinh. Rồi bà là người khi thấy người mộ trống thì lập tức báo chạy cho Phi-rơ và Giang, cho nên thấy được cái thái độ phản ứng của bà rất là nhầm lại, rất là nhanh nhẹn. Rồi Kinh Thánh cũng nói rằng bà là người đầu tiên được gặp Chúa phục sinh. Đây là một cái vinh dự rất là đáng kể. Thực ra tôi gom tóm lại hình ảnh của một người trung thành đối với Chúa, yêu thương Chúa và tận tụy hết lòng, hết cuộc đời của mình đối với Chúa. Bà yêu Chúa với tất cả của cải của mình, yêu Chúa với tất cả thời giờ của mình, yêu Chúa với tất cả sức lực, với sự hầu việc, với những gì mình làm được. Tôi không biết là bà có nấu ăn giỏi hay không, chắc là phải nấu ăn giỏi lắm mới có thể đi theo mà hầu việc Chúa và nuôi nuôi ăn 10 13 ông như vậy. Và một điểm nữa là nếu mà lãnh đạo các bà khác trong thời gian phục vụ Chúa thì chắc cũng phải là người khả ái, dịu dàng và biết cách xử sự. Cho nên đây là người biết đỡ nâng những người khác và bà làm việc được với những người khác. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta biết rằng cái sự hầu việc Chúa của bà không phải là chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta hiểu là 12 sứ đồ của Chúa và cái thái độ của họ về những người đàn bà này thì rất là theo cái phong tục của họ. Chẳng hạn như lúc có người sức dầu cho Chúa thì bị họ la ở trong gian đoạn 12. Lúc các bà đến báo tin Chúa sống lại thì họ cho chuyện là chuyện nhảm, chuyện hư không. Cho nên cái nhóm phụ nữ này hầu việc Chúa thì cũng hầu việc các môn đồ nữa, và Marie Madeleine là người chính trong sự phục vụ này. Có lẽ cũng hơi khó khăn để mà chịu đựng 12 ông hơi khó tính và hơi coi thường các vị người đàn bà. Nhưng mà có lẽ bà nhìn qua họ và xem coi như là con em của mình, và bà chăm xem nhìn xem Chúa. Nhưng mà điểm mà chúng ta thấy là Mary tỏ lòng yêu thương đối với Chúa, và ở trong cái chỗ gặp gỡ Chúa đây thì là cả một cuộc đời đã được chuẩn bị trong ân điển Chúa, đã đến với Chúa trong mọi cơ hội mà Chúa dành cho mình. Chúng ta sẽ thấy trong cái tấm lòng chuẩn bị đó, lát nữa thì chúng ta sẽ thấy có một sự gặp gỡ thay đổi mà Chúa đem tới trong đời sống của Marie Madeleine. Nhưng mà ở đây trong phần số 2 đó thì tác giả Giang muốn trình bày cho chúng ta về một cái lẽ thật từ nơi Chúa động tới cái tâm trí, cái sự thách thức của mọi người đáp ứng với lẽ thật của ngôi mộ trống và lời Kinh Thánh chép như thế nào. Cho nên ở đây đưa ra một cái phần dự kiện nữa, đó là sự gặp gỡ ngôi mộ trống của Phi-e-rơ và Giang từ câu 3 tới câu 10. Chúng ta thấy được một cái tâm trí thách thức vì lẽ thật. Ở đây thì nói về vấn đề suy nghĩ, về vấn đề hiểu biết lời Kinh Thánh, cái phần áp dụng lẽ thật Kinh Thánh như thế nào khi đối diện với là những dữ kiện của ngôi mộ trống. Cho nên chúng ta muốn thấy được cái khía cạnh của tâm trí thách thức trong lẽ thật, một cái chỗ muốn được đáp ứng rõ ràng với lời Kinh Thánh và sự mặc khải và niềm tin chắc chắn của đức tin là như thế nào. Phi-e-rơ, câu số 3, Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra chạy đến mộ sau khi mà bà đến báo tin cho Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác tức là Giăng, và nói rằng người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu. Thì Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ, cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước, người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào thấy và tin. Nhưng mà nói thêm là vì chân hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Giêsu phải từ kẻ chết sống lại, đoạn hai người môn đồ trở về nhà mình. Ở đây có những cái chi tiết rất là đặc biệt và rất là sâu nhiệm mà chúng ta cần đối diện. Thì chúng ta biết cái tiến trình của câu chuyện. Đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, bà với hai người bạn nữa đến phần mộ. Và khi tới mộ thì thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Và ở đây thì thấy rằng Marie Madeleine phản ứng một cách hết sức là nhanh chóng. Có lẽ bà chỉ nhìn vào trong phần mộ đó, không vào, nhưng thấy được cái phần mộ đã trống. Thì bà lập tức chạy đi báo tin cho Simon Phi-e-rơ và các môn đồ và môn đồ khác là Giăng. Chúng ta thấy cũng có một cái chi tiết đặc biệt, đó là trong tối thứ sáu, trong thứ sáu thì phía ra chối Chúa, và ông khóc lóc một cách đắng cay trong cái sự ăn năn riêng của mình. Nhưng vào sáng chủ nhật thì ông và Giang không biết là ở chung với nhau hay là đến gặp gỡ như thế nào, nhưng mà khi được báo tin thì cả hai người cùng chạy chung với nhau, tức là họ được gặp gỡ nhau và có lẽ an ủi nhau và nâng đỡ trong cái sự khó khăn của đời sống đức tin. Thì trong cái chi tiết nhỏ đó, chúng ta thấy rằng có sự thông công của những người ở trong Chúa vào trong cái hoàn cảnh khó khăn, trong chỗ gãy đổ của đức tin. Thì ở đây cũng đưa ra một cái bằng cớ hay là một cái dữ kiện, đó là khi sự phản ứng của Mary Magdalene khi thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi và đi báo tin rằng người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu, thì điểm đầu tiên chứng minh đó là có một ngôi mộ đã bị làm đã bị trống, hòn đá đã bị dời đi, và cái xác của Chúa không còn trong mộ nữa, người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu. Tức là trong cái điểm phản ứng của bà Mary này, chúng ta thấy cái bằng cớ đầu tiên, đó là ngôi mộ đã trở thành là ngôi mộ trống. Điểm thứ hai chúng ta cũng có thể thấy được, đó là trong cái phản ứng của bà Mary và phản ứng của Phêrô và các môn đồ khác, tức là của Giang, thì cũng chứng minh rằng các môn đồ không có cướp xác Chúa như là tin mà các thầy tế lễ muốn cho các người lính đồn đãi ra. Tại vì rõ ràng đó là Mary Magdalene không có trông đợi rằng có một cái chương trình cướp xác hay là có một cái điều công việc mà các môn đồ muốn làm. Bà đến và ngạc nhiên khi thấy ngôi mộ trống, và ngạc nhiên khi không thấy xác của Chúa. Và Phêrô và Giang cũng vậy, khi mà nghe về cái tin là không có xác Chúa trong mộ nữa, thì họ không có nói là tìm cách nào để mà giải thích. Tại vì nếu mà họ là người trong cái nhóm mà cứu xác Chúa, thì cái sự phản ứng của họ khác. Ở đây họ cùng chạy đến để đến trước mộ. Và ở đây trong cái những cái chi tiết này thì tiếp tục cho chúng ta thấy những cái chi tiết để chứng minh rằng Chúa đã sống lại. Trong câu số 5, câu số 6 thì nói rằng người cúi xuống, tức là sự gian đó. Trong câu 4 thì nói cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phêrô đến mộ trước. Người cúi xuống thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phêrô theo đến vào trong mộ thì thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trong đầu Đức Giêsu chẳng ở cùng một chỗ trong vải, nhưng cũng để lại riêng một nơi khác. Thì trong cái chi tiết này thì đưa ra những cái bản liệt kê hay là cái phần gọi là cái lời chứng của những nhân chứng đầu tiên chạy đến và thấy được những cái bằng cớ trong cái ngôi mộ trống này. Chúng ta thấy là giống như là cảnh sát đến để mà xem xét những cái dữ kiện, những cái chi tiết của trong một crime scene, tức là một cái nơi xảy ra cái vấn đề mà phải điều tra đó. Thì ở đây trong cái nhìn của Giang thì ghi lại những cái dữ kiện đó, thì chúng ta thấy trong những dữ kiện đó thì chúng ta thấy rõ ràng cái những cái chi tiết về ngôi mộ trống. Thứ nhất là các người lính gác không có đó nữa, họ đã bỏ đi hết rồi. Thứ hai là cái tảng đá lớn đã được dời đi. Thứ ba là thân thể, thân xác của Chúa không không còn đó nữa. Và thứ tư thì những vải liệm được đặt để một cách hết sức là lạ lùng. Ở đây thì thấy rằng thì nói rằng Simon Peter theo đến vào trong mộ thì thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm đầu của Chúa Giêsu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn và để riêng một nơi khác. Nếu mà chúng ta trở lại với cái lúc mà Joseph và Nicodem làm xác Chúa đó, thì họ gói Chúa lại hay là cuốn Chúa lại trong trong xác của Chúa như là một mummy, nhưng và cộng thêm khoảng một trăm cân của dầu thơm một dược, thì tức là họ cuốn rất là chặt và họ cuốn phải cuốn cuốn tròn thân xác của Chúa. Cho nên nếu mà những người mà cứ đến cướp xác Chúa, thì nếu mà muốn cướp xác thì rất là dễ dàng, chỉ khiêng cái xác đi thôi thì đâu có cái thời gian gì mà để mà ngồi đó mà tháo ra cái vải liệm đó. Và nếu mà tháo ra cái vải liệm thì nó phải lung tung, nó phải ở nhiều nơi. Còn đây thì nguyên cả cái vải liệm đó thì giống như cái cocoon vậy, Chúa chỉ biến ra khỏi cái vải đó, và vải đó nằm ở dưới đất. Còn nếu mà muốn cướp xác thì đâu có lấy cái khăn liệm trùm nơi đầu Chúa để qua một bên và cuốn để lại riêng một nơi khác. Ở đây thì nó là có một cái sự sắp xếp về cái vải liệm và cái khăn liệm nơi đầu của Chúa. Thì trong chỗ những cái dữ kiện rất là đơn giản nhưng mà rất là rõ ràng này thì chứng minh rằng không ai cướp xác Chúa hết. Tại vì cướp xác thì không có làm những điều đó, phải mở ra những khăn liệm rồi phải đụng tới xác Chúa chết rồi phải để dầu thơm tẩm liệm nó lung tung ra. Nhưng mà ở đây thì thấy là thân thể đó chỉ vượt qua cái những cái khăn gói đó và Chúa chỉ là đi xuyên qua những cái khăn tẩm liệm đó và để những điều đó có một bên, sắp xếp lại cho rõ ràng. Thì cái bằng cớ chứng minh thì chúng ta cũng thấy rất là chắc chắn đó là trong tối thứ sáu thì rõ ràng là thân xác Chúa được bỏ vào trong mộ. Chúa bị tẩm liệm với những cái khăn cuốn lại, nhưng mà bây giờ thì ngôi mộ trống, xác Chúa không còn nữa, và các khăn thì được cởi và vẫn còn nằm đó. Thì câu hỏi là xác Chúa ở đâu? Và nếu chúng ta nhìn vào những cái dữ kiện đó thì rõ ràng rằng xác minh trong dữ kiện đó là thân xác Chúa đã được sống lại, không còn ở trong ngôi mộ đó nữa. Nhưng mà điểm mà Giang muốn phân biệt ở đây đó là cái sự khác biệt giữa đức tin dựa trên dữ kiện và đức tin dựa trên lẽ thật. Tại vì ông nói rằng bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước, tức là Giang đã đến mộ trước cũng bước vào thì thấy và tin. Thì ông nói là ở đây là ông bước vào trong cái mộ đó thì thấy và thấy những cái dữ kiện đó và tin những cái dữ kiện đó là những điều chứng minh rằng Chúa đã sống lại. Nhưng mà ông phân biệt ra đó là cái đức tin trên dữ kiện nó khác với cái đức tin trên lẽ thật. Cho nên ông nói tiếp: vì chừng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Rõ ràng là nếu mà chúng ta là những người có đầu óc tí xíu và suy nghĩ một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy những cái bằng cớ rõ ràng ở trong dữ kiện đó là Chúa Giêsu đã sống lại. Như chúng ta thấy là thân các lính canh không còn nữa, hòn đá đã được lăn ra, thân thể Chúa, thân xác của Chúa đã biến đi, và còn lại là những vải liệm đặt để một cách rất là lạ lùng. Thì đó là những dữ kiện và sứ đồ Giăng đó là khi bước vào thì ông thấy và tin. Nhưng mà tin nơi dữ kiện thì nó giống như là tin nơi nghe tin tức và thấy rằng điều đó hữu lý, thấy rằng những điều này cũng đáng tin, cho nên giống như là công nhận những dữ kiện này đã xảy ra. Nhưng nó không có làm gì thay đổi đời sống của mình, nó không có làm một cái sự xoáy động ở bên trong, nó không thay đổi về cái cách sống. Và chúng ta thấy rằng ngay cả sau khi đã nói là đã tin này thì Giăng và Phi-rơ thuộc về 11 sứ đồ đó thì họ vẫn nghi ngờ, họ vẫn từ khước cái ý nghĩa của sự sống lại của Chúa. Cho nên ông muốn phân biệt, cho nên ông nói là vì chân hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Giêsu phải từ kẻ chết sống lại. Nói về sự hiểu biết về lời Kinh Thánh, tức là tin nơi lẽ thật, thì không phải là chỉ tin nơi những dữ kiện thôi, nhưng mà tin là những dữ kiện đó thuộc vào trong chương trình của Chúa, ở dưới quyền năng của Chúa, trong mục đích của Chúa, và tất cả là ra từ sự tể trị của Chúa và thực hiện cái chương trình của Chúa. Đức tin đặt trên lẽ thật của Chúa là đức tin đặt trên đối tượng là chính Chúa. Nó có cộng vào, nó có bao gồm những cái dữ kiện của sự xảy ra, nhưng mà nó đi vượt hơn những cái dữ kiện đó, nó tới cái mục đích, nó tới cái sự thẩm định, nó tới cái chương trình, và nó đem tới một cái sự thay đổi. Và chúng ta muốn thấy cái kinh nghiệm của sự thay đổi này thì chúng ta dở ra trong sách Luca, trong cái câu chuyện của Chúa Giêsu gặp gỡ hai môn đồ tại thành trên đường về Emmaus, đoạn 24. Đó là tôi đọc từ câu số 19 thì chúng ta sẽ thấy, cũng không cần giải thích gì nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ đọc cái phần Kinh Thánh này để thấy rằng khi họ được đến với lẽ thật của Chúa thì không phải là chỉ những cái dữ kiện, họ đã biết dữ kiện nhưng mà họ không đem tới sự thay đổi, cho đến khi họ đặt để đức tin trên lẽ thật. Đức tin trên dữ kiện không đem tới sự thay đổi, đức tin trong lẽ thật của Chúa thì đem tới sự thay đổi, và chúng ta muốn thấy điều đó. Câu số 19 trong Luca đoạn 24. Ngài hỏi rằng việc gì vậy? Họ trả lời rằng ấy là việc xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói ở trước mặt Đức Chúa Trời và ở trước cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cùng các quan đệ hình đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh Ngài trên thây thập tự? Chúng tôi mong đợi Ngài sẽ cứu lấy dân Israel, dầu thế ấy việc đã xảy ra được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ, không thấy xác Ngài thì báo tin rằng có thiên sứ hiện đến rồi nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đến thăm mồ, thấy mọi điều y như họ nói, còn Ngài thì không thấy. Tức là những người này nói về dữ kiện thì họ rõ ràng trong những dữ kiện họ biết các bà đã đến, thấy ngôi mộ trống. Họ biết rằng Giăng và Phi-rơ cũng đã chạy đến và thấy ngôi mộ trống. Nhưng mà nó không thay đổi gì họ hết, họ biết dữ kiện, họ tin dữ kiện, nhưng mà họ không có được xoáy động trong một cái sự thay đổi, cho đến khi họ gặp gỡ Chúa trong cái lẽ thật của lời Kinh Thánh. Cho nên trong câu số 25 thì Chúa Giêsu phán rằng hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào trong sự vinh hiển mình sao? Đoạn này bắt đầu từ Môi-se kế đến mọi đấng tiên tri và các nghĩa cho 12 sứ đồ đó, cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người gần đến, đi đến làng mình định đi, thì Đức Giêsu dường như muốn đi xa hơn, nhưng họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều gần tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng với hai người, thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn biết ngay, xong là thoảng biết đi. Và điều mà chúng ta thấy cái kết luận của họ đây là khi họ đối diện với lẽ thật của Chúa thì có một cái sự thay đổi rõ ràng. Họ đã có dữ kiện của những điều trong tin tức mà họ nhận lấy, nhưng mà cho tới khi họ được gặp Chúa qua lời của Chúa và hiểu biết rõ Kinh Thánh thì mới có cái sự thay đổi này. Câu 32, hai người nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường Ngài nói với chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng chẳng nảy sao? Rồi trong giờ đó họ liền đứng dậy trở về Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đứng nhóm, nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại những gì xảy ra trên đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh là thế nào. Tại sao chúng ta nêu ra những điều này, và tại sao trong Giăng đưa ra những cái dữ kiện chứng minh rằng ngôi mộ trống, chứng minh những cái dữ kiện đã được xảy ra, nhưng phân biệt những điều đó với lại cái lẽ thật từ nơi lời Kinh Thánh? Tại vì trừ ra là đức tin của chúng ta đặt để trên lời Kinh Thánh và nối kết với lẽ thật của Chúa, và cái trên căn bản của Chúa là ai và Chúa mặc khải như thế nào và cái chương trình của Chúa ra sao, thì những dữ kiện đó nó chỉ là tin tức mà chúng ta chấp nhận mà thôi. Nhưng khi chúng ta đứng vào trong chỗ của đức tin thì mới có sự thay đổi. Như hai môn đồ trên đường về Emmaus đó, thì khi gặp gỡ Chúa, khi gặp gỡ sự giải thích của Chúa về lời của Chúa, khi thấy được chương trình của Chúa, khi thấy được ý định của Chúa được bày tỏ ra trong lời Kinh Thánh, thì mới có cái sự khuấy động mà nóng nảy trong tâm lòng. Cho nên điều mà chúng ta muốn thấy sáng hôm nay đó là không ai trong chúng ta mà nghi ngờ dữ kiện về thập tự giá Chúa, hay là nghi ngờ về dữ kiện của ngôi mộ trống. Nhưng mà những điều đó nó khuấy động trong đời sống của chúng ta như thế nào? Nó có trở thành cái căn bản của quyết định của chúng ta, nó có trở thành cái chỗ đức tin của chúng ta đứng nối kết với lại chương trình của Chúa. Khi chúng ta nghĩ tới ngôi mộ trống, chúng ta có nghĩ rằng đây là nói về chương trình đời đời của Chúa, có sự sống lại, có ngày Chúa trở lại, có tất cả mọi sự đo lường đời đời. Và đó là những cái dữ kiện của đức tin dựa trên lẽ thật của lời Chúa, chứ không phải chỉ là trong cái chỗ là tôi tin Chúa đã sống lại, nhưng mà tôi tin Chúa đã sống lại trong cái căn bản nó thay đổi đời sống của tôi như thế nào. Cho nên khi sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau thì chúng ta nói đây là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta, không phải là vô ích đâu. Đây không phải là những điều chỉ là nói là những điều dữ kiện tôi tin, nhưng mà là lẽ thật tôi sống, và căn bản khuấy động trên lời của Chúa thẩm định đời sống của tôi và tất cả mọi cái giá trị sống và mọi cái quyết định của tôi trên căn bản của liên hệ đối với Chúa. Cho nên đây là một cái sự phân biệt quan trọng mà chúng ta thấy được đặt ra cho chúng ta. Một tâm trí được thách thức vì lẽ thật từ nơi Chúa, thì cái câu hỏi sáng nay chúng ta đặt ra và cũng được đặt ra ở đây nơi đây, thì khi cái căn bản của đức tin của chúng ta nếu mà chỉ trên dữ kiện thì sẽ nó không có đem tới sự thay đổi nào. Tại vì trong câu số 10 đó thì Giăng viết một cách hết sức là đơn giản nhưng mà hết sức là xoáy động. Ông nói rằng đoạn hai môn đồ trở về nhà mình, họ chạy tới, họ thấy dữ kiện thì nói rằng Giăng thì tin nơi dữ kiện đó, Phi-e-rơ thì có vẻ chưa tin, tại vì sau đó ông lại trở lại một lần nữa để mà nhìn vào trong ngôi mộ trống đó, rồi đứng ở ngoài nhìn vào, xong rồi lại đi. Nhưng mà hai người chạy chung lại với nhau, nhưng mà khi thấy được dữ kiện rồi xem xét dữ kiện thì sao? Mỗi người ai nấy về nhà riêng của mình. Nó không xoáy động gì trong đời sống của mình mà nó vẫn còn nghi ngờ, bởi vì họ không nối kết được lẽ thật và họ chỉ đứng trên cái dữ kiện. Và điều đó nhắc cho chúng ta một điều hết sức là quan trọng trong đời sống của mình, đó là chúng ta phải tin nơi lời của Chúa trên lẽ thật của tin tin những cái dự kiện của sự sống lại của Chúa trên lẽ thật, tức là trên cái chương trình của Chúa, trên căn bản của sự mặc khải của Chúa đem tới cái sự xoáy động trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên mình hỏi một lần nữa, đó là cái căn bản của đức tin của chúng ta là lẽ thật của lời Chúa có sống động, có rõ ràng hay không, hay là cuối cùng nó giống như ở đây là tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi, tôi đến thờ phượng rồi, tôi xem xét những cái dữ kiện một lần nữa rồi tôi đi về nhà tôi, giống như là hai môn đồ trở về nhà của mình. Nhưng mà để song song với lại cái chỗ không thay đổi của sự gặp gỡ của ngôi mộ trống của Phi-rơ và Giang, thì tới phần số 3 đó là có một cái sự thay đổi của cuộc đời qua sự gặp gỡ đối với Chúa mà chúng ta thấy ở đây của Marie Madeleine. Tôi đọc tiếp từ câu 11 tới câu số 13 để chúng ta tiếp tục trong sự suy nghĩ này. Chúng ta tới phần số 3 đó là cuộc đời được thay đổi qua gặp gỡ Chúa, trong sự gặp gỡ đối với Chúa. Xong Marie đứng ở bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Giêsu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi ở người đàn bà kia sao người khóc. Người thưa rằng vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để ngài ở đâu. Nếu chúng ta trở lại với lại cái sự gặp gỡ Chúa của Mary Magdalene và thấy được cái tiến trình thế nào đời sống của bà được thay đổi, thì trong chỗ này có hai cái câu hỏi mà Mary Magdalene phải đối diện và cũng một chúng ta nữa. Thứ nhất, câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi cũng như các thiên sứ hỏi đó là sao người khóc, và thứ hai là người tìm ai, sao người khóc và người tìm ai. Chúng ta đã thấy bà Mary Magdalene là người đã phục vụ Chúa hết sức là hết lòng, hết sức là năng nổ, hết sức là dấn thân, nhưng mà có những điểm mà nếu bà không trả lời được và nếu không bước vào cái chỗ gặp gỡ Chúa để trả lời hai điểm này thì tất cả mọi sự đều trở thành vô vọng mà thôi. Tại sao người khóc và người tìm ai? Chúng ta không biết là cái tâm trạng của bà Mary Magdalene như thế nào buổi sáng hôm đó, nhưng mà rõ ràng là cái thế giới của bà đã bị sập xuống, tất cả đều tan nát, tất cả đều là trở thành gọi là chổng gọng lên rồi. Người thầy rất yêu dấu của mình, người đã cứu mình ra khỏi bãi quỷ dữ, là đối tượng của tất cả sự hầu việc, sự tôn thờ của mình, người mang hình ảnh của hy vọng, của sự chữa lành, của quyền năng, thì bây giờ đã chết rồi. Không còn gì nữa, không còn ai nữa, không còn cái sự trông cậy nữa. Nếu mà có ai đã bỏ tất cả để ở đằng sau để theo Chúa, thì Marie Magdalene là một trong những người đó. Nếu có ai yêu mến Chúa hết lòng thì bà là những người là bà một là phải đứng ở trong hàng đầu. Và nếu có tấm lòng nào mà tuyệt vọng trong cái sự tan chế, trong cái sự đau thương, thì sáng hôm nay đó phải là cái tấm lòng của Marie Magdalene. Bà đang bị tan vỡ, bà đang bị khó khăn, bà đang bị cái sự tan nát khẩn trương xảy ra, và chúng ta thấy cái trong cái thái độ của bà khi đối diện với ngôi mộ trống thì đã phản ứng một cái hết sức tức khắc, hết sức là lo lắng, hết sức là khẩn trương. Tức là bà vừa thấy cái ngôi mộ trống là bà chạy đi báo, và khi bà đi báo thì bà nói là xác Chúa đã mất rồi. Và chúng ta thấy bà đang đứng một chỗ hết sức là cô độc. Những người môn đồ, những người đàn ông thì biến đi hết cả rồi. Sáng hôm nay thì bà đứng một mình trở lại sau khi Phi-rơ và Giang đến ngôi mộ và trở về nhà riêng của mình, thì bà đối diện với cái ngôi mộ trống này tất cả trong cái sự tang thương của mình. Chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh rất là tội nghiệp ở đây. Đó là sau khi bà đã báo tin cho Phi-rơ và Giang thì hai người bỏ chạy trước, bà thì lủi thủi chạy sau. Khi bà tới nơi thì hai người đã bỏ về rồi, cho nên bà chỉ còn lại một mình ngồi đó trước ngôi mộ trống mà khóc mà thôi. Và điều mà chúng ta thấy là trong cái phản ứng của bà, trong cái đáp ứng của bà và trong cái câu trả lời những câu hỏi của thiên sứ và ngay trong cái câu trả lời của bà đối với câu hỏi của Chúa Giêsu, thì bà cho thấy rằng có một cái sự nặng lòng hay là một cái sự chiếm ngự của một điều, đó là bà đang trông đợi xác của Chúa Giêsu. Bà trông đợi xác của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong cái câu trả lời, trong cái sự những điều mà bà nói ở đây, thì nói rằng xong Mary đứng ở ngoài mộ mà khóc, tức là vừa dòm vào mộ vừa khóc, khóc một mình và chồng chất trên cái nỗi đau của bà Mary. Đây là cái sự quan tâm về xác Chúa. Câu số 2 thì chúng ta thấy khi báo tin cho Phi-e-rơ và Giăng, thì nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, tức là dời xác Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu, chẳng hay để xác ngài tại đâu. Câu số 13, khi trả lời cho các thiên sứ, thiên sứ hỏi là hỡi người nào bà kia, sao người khóc? Thì người thưa rằng vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết ngài để ở đâu, người ta đã lấy xác Chúa tôi đi rồi, không biết là để xác ngài ở đâu. Và câu 15, khi trả lời với chính Chúa Giêsu thì bà trả lời cũng như vậy. Chúa Giêsu hỏi rằng hỡi người đàn bà kia, sao người khóc, người tìm ai? Người ngỡ rằng đó là người làm vườn, bà nói rằng hỡi Chúa, vì thật là ngươi là kẻ đang mà đi, xin cho nói cho ta biết để ngài ở đâu thì ta sẽ đến mà lấy. Tức là bà đang tìm xác Chúa, bà đang trông đợi xác Chúa, bà đang bám víu, không phải là lẽ thật về Chúa sống lại hay là lẽ thật về ngôi mộ trống. Bà bám víu về một cái điểm nương dựa cuối cùng, đó là xác của Chúa. Cho nên bà đang tìm xác Chúa, bà đang nối kết lại chuyện quá khứ, chuyện đã qua và chuyện đã chết. Tức là hiện giờ bà khóc, và khóc cho một cái sự tang thương đã xảy ra, một cái những mất mát đã đến một cách rất là khó khăn trong đời sống của mình. Tất cả những sự yêu kính Chúa, tất cả những sự liên hệ với Chúa, tất cả những điều biết ơn Chúa, bây giờ chỉ trở thành những chuyện quá khứ mà thôi. Tại sao khi mà thiên sứ hỏi là tìm ai, tìm gì, thì bà trả lời là tôi tìm xác Chúa. Tìm xác Chúa để làm gì? Tại sao sáng sớm bà đang và đến để mà đem thuốc đem thuốc đến để ướp xác Chúa? Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng Mary đang bày tỏ tấm lòng của mình. Bà nói như thế này: tôi cần một cái đối tượng để tôn thờ. Đấng mà tôi yêu mến bây giờ nằm trong phần mộ, thì nơi đây sẽ là thánh địa cho tôi. Nếu Chúa tôi không còn sống, thì xác Chúa sẽ là đối tượng cho sự khẩn cầu của tôi, cho lòng thành của khẩn của tôi, cho cái sự hành hương của tôi. Nghĩa là khi đức tin của tôi đã gãy đổ rồi, thì trên cái nền tảng đã suy sụp rồi, tôi không thể nào tin được nữa, thì ít nhất có một chỗ để tôi xoay về, để mà hướng trở lại, để mà hành hương, để mà tụng niệm. Nghĩa là bà đang đối diện với là một cái tôn giáo, một cái chỗ bằng cớ của một điều để mà bám víu của cái sự thành khẩn của cái sự tìm kiếm của tấm lòng của mình. Mary là một người hết sức là thành khẩn, bà là một người dân trọn, nhưng bà đang đi tìm một cái xác chết, có thể nói là một cái tôn giáo để cho giải tỏa một chút nào cái tuyệt vọng của cuộc đời vô nghĩa, vô vọng, vô lối này. Cho nên chúng ta xem xét một chút nữa về sự tìm kiếm của Mary. Hỡi người đàn bà kia, sao người khóc, người tìm ai? Mary theo Chúa mấy năm nay, nghe những lời Chúa dạy, thấy những điều Chúa làm và hiểu rõ rằng cái ngôi mộ, cái sự chết của Chúa trên thập tự giá là cuối cùng rồi. Hiểu ngày tháng hiến dâng của mình bây giờ trở thành vô nghĩa và vô vọng rồi. Ở đây chúng ta có thể nối kết với điều mà sứ đồ Phaolô viết về cái thái độ hay là một cái sự tìm kiếm Chúa trên cái sự Chúa chết nhưng không nhìn vào trong sự sống lại của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 15, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 17 từ câu số 19, thì ông viết như thế này: và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, hay là và nếu mà chúng ta không tin là Đấng Christ đã sống lại, hay là đời sống của chúng ta không nối kết với sự sống lại của Chúa, thì đức tin anh em cũng ra vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng là phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Và đây là rõ ràng là cái thái độ của bà Marie, đây là lý do tại sao bà khóc. Ở trong tấm lòng của bà và trong sự tư tưởng của bà thì không có cái sự sống lại của Chúa Giêsu, bà không trông đợi sự sống lại của Chúa Giêsu, cũng không quan tâm đến sự sống lại của Chúa Giêsu vì không nối kết với lẽ thật điều này. Cho nên bà tìm kiếm một xác chết và bị khuấy động với cái sự khẩn trương, đó là xác chết của Chúa không thấy nữa, đã bị người nào lấy rồi. Và tất cả cái điều đó thì đem tới cho bà một cái sự tuyệt vọng rõ ràng mà sứ đồ Phaolô vừa nói. Đó là vì trong tư tưởng của bà, Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì bà hiểu một điều, đó là đức tin trở thành vô ích. Bà vẫn còn ở trong tội lỗi mình, vẫn phải hướng mắt đời đời vì cái sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ về đời này mà thôi. Thì bà nói là trong tất cả mọi người tôi là kẻ khốn nạn hơn hết. Và đây là tình trạng của Marie, và là tình trạng của tất cả những người sống động ở trong đời sống mà không có sự nối kết với là sự sống lại của Chúa Giêsu trong cái lẽ thật mà Chúa ban cho. Cho nên bà cảm thấy điều đó, bà cảm thấy cái sự khốn nạn, khó khăn, gãy đổ, tất cả những lời dạy, tất cả những quyền năng, tất cả những hy vọng, những hứa hẹn của đức tin bây giờ nó trở thành vô ích. Sự hiến dâng lao khổ nó trở thành vô nghĩa, tương lai nó trở thành khốn nạn, và bà hiểu biết rằng tôi vẫn ở trong tội lỗi, tôi vẫn hư mất đời đời. Và khi bà nối kết với xác của Chúa, thì bà tìm một cái hy vọng, một cái sự trông cậy trên một cái nền tảng tạm bợ, nền tảng của cái sự bám víu. Giống như là bà nói là ít nhất cho tôi cái xác của Chúa, cho tôi một cái mảnh hy vọng, dầu có nhỏ nhoi. Dẫu nó là phù du, nó chỉ là một cái chỗ tạm bợ, nhưng mà cho tôi một cái đối tượng để mà tôi tin dù là đã chết rồi. Cho tôi một cái chỗ để mà hành hương, để một cái chỗ để mà thờ lại, dù nó chỉ là một cái nghĩa địa hay là một ngôi mộ im lìm mà thôi. Cái tàn nhẫn, cái khổ đau đối diện của Marie là ngay cả cái sự van xin của tấm lòng đó cũng không được trả lời. Và ngay cả cái xác cũng không có để mà thờ cúng. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây không phải chỉ là Marie mà thôi. Chúng ta ngừng lại để suy nghĩ biết bao nhiêu người thành khẩn xung quanh chúng ta và ngay cả chúng ta nữa, nếu mà không có đức tin trên lời của Chúa, biết bao nhiêu người tìm kiếm và biết bao nhiêu tấm lòng để mà trong đời một chút hy vọng, một chút để neo tâm hồn, một chút để được nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng những chỗ đó là cái chỗ trống vắng tuyệt vọng mà thôi. Nếu đối tượng của đức tin mình chết thì đức tin mình cũng chết, dầu có thành khẩn đến bao nhiêu. Và cái tội nghiệp là như thế này, là trong cái chỗ lo toan tìm kiếm đó, cái chỗ mà cái sự phục vụ nó trở thành ra cứu cánh của cuộc đời, mà lòng thành khẩn trở nên cái chỗ chủ động, mà linh hồn tôi phải có một cái chỗ nương dựa, dầu nó là tạm thời bao nhiêu cũng được. Thì trong cái chỗ đó, nó có một điều xảy ra rất là kinh khủng, đó là Marie xoay lại gặp Chúa mà không nhận biết Ngài. Đó là bởi vì tấm lòng của bà đặt trên cái căn bản đức tin sai trật, không nối kết với lại cái lẽ thật mà Chúa mặc khải. Cho nên trong cái tình trạng của đức tin như vậy, trong cái chỗ của tấm lòng như vậy, bà xoay lại gặp Chúa nhưng lại không nhận ra Chúa, và vẫn đi cái con đường của sự tuyệt vọng, trong sự tuyệt vọng của mình. Câu 14-15: vừa nói xong, người xoay lại thấy Đức Giêsu tại đó, nhưng chẳng biết ấy đó là Chúa Giêsu. Đức Giêsu hỏi người rằng: hỡi người đàn bà kia, người sao người khóc, người tìm ai? Người ngỡ rằng đó là người làm vườn, bèn nói rằng: hỡi Chúa, vì ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu thì ta sẽ đến mà lấy. Cái chữ bà xoay lại và thấy Đức Giêsu, cái chữ thấy không phải là chỉ nhìn ngang một tí xíu để mà thấy, cái chữ là nhìn trân trân đó, bị hô, nhìn trân trân, nhìn rõ ràng, nhìn xem xét mà không nhận ra. Và đây là điều rất là lạ lùng. Marie không nhìn ra Chúa, tại vì sao? Marie không có tìm Chúa đang sống, mà Marie đang chuẩn bị để gặp cái xác của Chúa mà thôi. Cho nên vì thế sau khi nhìn Chúa, nhìn chăm chăm, và vì tấm lòng không tìm kiếm Chúa, không nối kết được với lại cái lẽ thật của sự sống Chúa, cho nên tưởng Chúa là cái ông làm vườn. Rất là lạ ở đây. Bà sau khi mà nhìn Chúa rồi thì sao? Nói là bà xoay lại chỗ khác. Bà xoay lại nhìn chỗ khác, có lẽ là xoay lại để nhìn vào ngôi mộ, có thể là tiếp tục suy nghĩ về cái chỗ xác Chúa đang ở đâu. Và chúng ta hỏi rằng tại sao Mary không thể thấy Chúa được hay là không hiểu được là cái sự gặp gỡ của Chúa. Bà đang tìm kiếm Chúa và bà đang khóc lóc trong cái sự mất mát Chúa. Bây giờ Chúa đứng ngay trước mặt đó mà nhìn thấy nhưng mà không nhận ra và không nối kết được. Thì cái câu trả lời là bởi vì bà đang tìm một cái xác chết. Bà không đang tìm và không nối kết với lại Chúa đang sống. Thành ra cái câu hỏi rằng tại sao ngươi khóc và ngươi đang tìm ai là một cái chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta cũng nhiều khi cũng phải ngừng lại để mà suy nghĩ điều này. Trong hội thánh, nhiều khi tôi cũng thấy có những Mary Magdalene như vậy. Và nhiều khi tôi cũng thấy cái hình ảnh của Mary Magdalene trong chính mình. Đó là chúng ta học tập phục vụ từ lúc vào trong hội thánh. Từ khi nhỏ ở trong hội thánh đã nghe tiếng kêu gọi là phải dấn thân. Mới tin Chúa bước vào trong hội thánh thì được nhắc nhở là phải dâng mình hầu việc Chúa. Và chúng ta chăm chỉ trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta hết lòng, chúng ta trung thành, chúng ta làm việc hết mình. Chúng ta dấn thân và tha thiết và rất là thành tâm trong sự hy sinh phục vụ Chúa. Nhưng mà sau đó có những cái chỗ buồn, có những cái chỗ khó khăn, những cái chỗ trống trải, những cái chỗ nản lòng, không biết nó ra từ nơi đâu. Cái câu hỏi rằng sao ngươi khóc thì họ cũng không biết trả lời làm thế nào, hỏi tìm gì thì cũng không rõ. Hay là có những người mới đến trong hội thánh thì tìm đến trong cái cộng đồng đức tin, mới đầu thì thấy có những sự thu hút bởi những cái lòng thương mến trong vòng anh chị em, khám phá những cái cơ hội để mà sống cho một điều gì cao thượng hơn, giải quyết được một vài số vấn đề, cho nên đeo đuổi. Nhưng mà đến rồi, nhưng mà tới một lúc nào đó ngừng lại và thấy rằng dầu có những cái tiến bộ trong nhiều phương diện nhưng mà có một cái gì đó mất mát, chán nản, khó khăn, không muốn tiếp tục nữa, và hỏi rằng sống hay khóc thì cũng không biết, và tìm gì thì cũng không rõ. Nhưng mà sáng hôm nay thì có một cái tin tức vui mừng, một niềm vui cho những người này. Đó là có một chỗ để mà những người đó hay là những người như chúng ta có thể vượt hơn, có một cái chỗ rộng mở đón chào. Đó là vì chúng ta tìm kiếm và chúng ta có mặt ở nơi ngôi mộ trống của Chúa, có cơ hội để mà gặp, có cơ hội để mà gặp Chúa. Như là bà Mary, câu số 16, Đức Giêsu phán rằng: hỡi Mary, Mary bèn say lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Chúa gọi tên Mary, Chúa gọi tên Mary một cách rất là rõ ràng, đúng tên của bà. Có một cái gì rất là dịu vợi trong cái sự Chúa gọi tên. Chúa gọi tên trong cái sự liên hệ của Chúa ban cho. Có một cái sự thương xót, có một cái sự nối kết, có một cái chỗ tình thương ở đây. Nhưng mà nó cũng là một cái lời gọi để mà đánh thức, một cái sự kêu gọi chú ý, một cái sự kêu gọi phải quay trở lại, đứng vào cái chỗ đức tin nối kết với Chúa là đang đã sống. Không phải chỉ là nối kết trên cái căn bản của đời sống phục vụ thành tâm mà thôi, mà không có cái sự liên hệ đối với Chúa sống. Có rất nhiều người thành tâm nhưng không sống động được với Chúa, tại vì không phục vụ đấng sống. Cho nên ở đây cái Chúa kêu gọi, và chúng ta có thể thấy được là Mary tìm xác Chúa, bị ám ảnh, bị chi phối cho tất cả sự tìm kiếm này, cái sự tìm kiếm đầy nước mắt đó. Và đến một chỗ dầu là khó khăn thiệt, nhưng mà Mary tới trong một cái chỗ có thể gặp để mà có thể nghe tiếng Chúa gọi. Và Chúa không có để cho Mary đi tiếp tục trong con đường đau khổ đó. Chúa không có phụ lòng cái sự tìm kiếm của con dân Chúa, vì ở đây Chúa gặp Mary trước. Những môn đồ khác thì ở nhà đóng cửa lại, tâm trạng họ cũng như là của Mary. Nhưng Mary đến đây để tìm. Và vì thế Mary có thể gặp, và bây giờ được gặp Chúa trước khi Ngài lên cùng Cha. Cho nên khi Chúa gọi tên là Mary thì Mary bừng tỉnh lại. Kinh Thánh chép là Mary xoay lại, Mary thôi không nhìn vào trong cái ngôi mộ nữa, không vừa dòm vừa khóc nữa, không hỏi xác Chúa ở đâu, ai đem đi rồi. Và Mary ngừng lại trong cái chỗ sai trật đó của mình, và trong cái giây phút đó thì ân điển của Chúa phủ vào trong tấm lòng, bao trọn lại và mắt của bà được mở ra và trí của bà được thấy. Bây giờ bà không chỉ nhìn vào dữ kiện nữa nhưng mà bà nhìn vào lẽ thật, và bây giờ bà được nối kết với Chúa, không phải là một cái sự liên hệ của đời này để tìm kiếm xác của Chúa để mà bám víu lấy một chuyện đã qua, nhưng mà bà đụng tới đấng đã sống lại. Mary bèn say lại lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng Rabuni nghĩa là thầy. Ở đây bà nghe tiếng Chúa gọi tên mình, và bà xoay lại dùng tiếng Hebrew, tức là một cái sự thành tâm, một cái sự rất là sâu đậm trong tâm lòng của mình để mà nối kết lại với Chúa. Có lẽ chúng ta muốn ngừng lại một tí xíu để hỏi rằng sáng hôm nay trong chỗ đối diện với lời của Chúa, anh chị em có nghe tiếng Chúa gọi tên mình không? Chúng ta đến sáng sớm hôm nay để thờ phượng, để ca tụng, để tìm kiếm Chúa đứng bên cạnh đó, sự sống lại và quyền năng của Chúa, của hy vọng đó, thì chúng ta có nối kết được với Chúa, hay là dầu là mình đối diện với Chúa, mình hiểu Chúa đã sống lại nhưng mà cái tâm lòng của mình nó vẫn giống như là nó không có gì xoáy động. Tới gặp Chúa, tới thờ phượng Chúa, ra về giống như là Giăng với lại Phi-rơ vào trong ngôi bờ đó, thấy tất cả nhưng bước đi không có sự thay đổi nào. Sáng hôm nay có ai đến đây gặp gỡ Chúa qua lời của Chúa nhưng mà xoay ra đi về không có gì thay đổi hết, không có gì gọi là đụng đến mình? Hay là sáng nay có những người đến đây và nghe tiếng Chúa gọi tên mình, xoay lại đối với Chúa và nối kết với Chúa và thưa với Chúa rằng con biết Chúa, con thuộc về Chúa. Cho nên khi Mary nhận ra Chúa rồi thì mừng quá, ôm cứng lấy chân của Chúa, có một cái sự xoay chuyển, bừng tỉnh, thay đổi, nối kết thâm sâu. Câu số 17 thì nói rằng Đức Giêsu phán rằng chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đến cùng anh em ta, nói ta rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Chúa nói là chớ rời đến ta, ở đây Chúa nói là chớ níu, chớ giữ ta lại. Tức là có một cái sự vui mừng lắm xảy ra, nhưng mà nó không ngừng lại ở nơi đây. Chúa nói với Mary là ở đây không ngừng lại, tại đây nơi đây ta phải về cùng cha và ngươi có một cái chức vụ phải thi hành. Ở đây nói rằng Đức Giêsu phán rằng chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta đến cùng cha ta và là cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Ở đây nhấn mạnh đó là trước đây đó thì cái sự liên hệ của Chúa thì chỉ có một mình Chúa nói rằng cha ta thôi, bây giờ cũng là cha của các ngươi. Trước đây thì là Đức Chúa Trời của giao ước cũ, thì bây giờ là Đức Chúa Trời của giao ước mà trong đó là Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi. Tức là có một cái sự liên hệ được thay đổi, một cái căn bản thay đổi rất là rõ ràng trong cái sự sống lại của Chúa. Nhưng đồng thời có một cái sự sai phái mới cho Mary. Đó là hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi. Hãy đi đến cùng anh em ta và nói Chúa. Chúa nói là hãy đi ra báo cho anh em ta, hãy trở nên sứ giả của tin mừng này. Và chúng ta muốn chú ý tới cái điểm này, bởi vì là lần đầu Mary là người phục vụ Chúa, là người tận tâm, là người lãnh đạo, thì đi báo tin sao? Báo tin là xác Chúa đã mất và trở lại ngôi mộ để khóc. Nhưng mà lần sau này khi đã gặp Chúa rồi thì được đi để mà tuyên bố rằng tôi đã gặp Chúa và trở thành một phát ngôn viên, một cái sứ giả cho tin mừng vĩ đại nhất là trong lịch sử. Câu số 18, Maria Magdalene đi ra bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Có một cái thẩm quyền mới, có một cái quyền năng mới được giao phó và được kinh nghiệm trong chức vụ của Maria. Maria bây giờ đi ra bảo cùng các môn đồ. Cái chữ ra bảo này là một cái chữ rất là mạnh. Cái chữ tuyên bố với thẩm quyền. Và tuyên bố với thẩm quyền gì? Tôi đã gặp Chúa. Tôi không phải chỉ được gặp ngôi mộ trống, nhưng mà tôi đã gặp Chúa. Tôi không phải chỉ đối diện với dữ kiện, tôi đã đối diện với lẽ thật, và tôi nối kết với lẽ thật. Tôi xoay lại với lẽ thật, tôi xoay lại với đấng đã sống. Và bây giờ tôi rao truyền rằng tôi đã gặp Chúa. Tôi rao truyền cái sứ điệp của lẽ thật Chúa, nhưng mà trong cái kinh nghiệm chính yếu của mình và trong đức tin của mình tôi đã gặp Chúa. Và sau đó thì và những điều mà Chúa phán cùng mình, những điều đó, những điều mà Chúa giao phó để mà rao giảng, thì bây giờ Mary Magdalene trở thành người được Chúa sai phái, được Chúa xác minh trong chức vụ, và bây giờ bà có thể nói một cách đầy thẩm quyền rằng I have seen the Lord and this is what he say. Rất là đơn giản nhưng mà có một cái sự thay đổi rất lớn ở bên trong và trong cái cuộc đời của bà. Cho nên tấm lòng tìm kiếm bây giờ đã gặp Chúa, cái chân tình phục vụ bây giờ đã được trở thành sự kêu gọi và sự sai phái. Cái đối tượng tìm kiếm không phải chỉ là nơi hành hương hay là một chỗ cái thân xác để mà thờ, hay là một cái chỗ để tấm lòng một cái thói quen của sự phục vụ không mà thôi. Nhưng mà bây giờ sự sống có ý nghĩa, và bây giờ tôi đã gặp Chúa và tôi đã biết chắc rằng Chúa sống lại, thì tôi không còn cái nghi ngờ sợ hãi nữa. Bây giờ có một cái sự chiến thắng, có một cái kinh nghiệm rõ ràng. Tôi đã gặp Chúa, tôi đã thấy Chúa và Ngài phán cùng tôi những điều này, và tôi ra bảo cho tất cả mọi người khác. Cho nên sáng nay chúng ta hỏi một cách rất là đơn giản rằng anh chị em có thể tuyên bố rằng trong cái lẽ thật của Chúa ban cho, giống như trong cái sự liên hệ đối với Mary Magdalene, có thể nói rằng tôi đã gặp Chúa, tôi đã thấy Chúa, tôi đã nối kết với Chúa hay không, hay chưa, hay là tôi đã đến ngôi mộ đó, tôi đã nhìn vào trong những dữ kiện mà tôi bước đi ra, về trở lại trong nhà của mình không có gì thay đổi. Chúng ta nhìn vào trong đây thấy một cái tấm lòng được chuẩn bị với ân điển Chúa, chúng ta thấy có một cái tâm trí được thách thức về lẽ thật từ nơi Chúa, chúng ta thấy được cuộc đời thay đổi và qua sự gặp gỡ Chúa. Và điều mà chúng ta muốn đòi hỏi mỗi người sáng hôm nay, tôi dùng chữ đòi hỏi mỗi người sáng hôm nay, đó là chúng ta không muốn ai như là Giăng với lại Phi-e-rơ đến gặp Chúa, đến gặp dữ kiện của sự sống lại của Chúa, đến thờ phượng Chúa trong sáng phục sinh. Cũng vui đó, cũng thấy đó, nhưng mà về không có gì thay đổi hết. Chúng ta muốn như là đến với Chúa như là Mary Magdalene, trong những cái sự khổ nạn, khó khăn của đời sống của mình, trong cái sự tìm kiếm tang thương của mình, trong cái sự gãy đổ của tấm lòng mình, nhưng được gặp Chúa trong lẽ thật của sự mặc khải Chúa, gặp Chúa trong cái kinh nghiệm đối với mình trong lẽ thật đó, và có thể tuyên bố rằng tôi đã thấy Chúa, tôi đã gặp Chúa, tôi có thể nói với mọi thẩm quyền rằng Chúa đã sống lại, và tất cả mọi người phải đứng vào trong cái chỗ liên hệ đối với Chúa. Xoay với người bên cạnh và nói rằng tôi đã thấy Chúa. Có hay không? Xin chúng ta cầu nguyện với nhau để trả lời cái câu đó là tôi đã thấy Chúa thật không? Và nếu thật thì chúng ta biết rằng nó có một cái sự thay đổi toàn vẹn trong đời sống của mình. Không thể bước ra khỏi ngày giờ thờ phượng sáng hôm nay như là mình đã bước vào, vì mình đã thấy Chúa.